Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề: bản nguyện của Phật theo kinh Pháp Hoa. Khi thuyết bản kinh Pháp Hoa này, bản nguyện của chư Phật là gì? Có thể nói đây là một nhân duyên rất là thù thắng. Khi Đức Phật tuyên bố ta có một đại sự nhân duyên rất lớn, đó là khai, thị, ngộ và nhập. Nói như vậy, khai thị ngộ nhập đó là một trong những bản nguyện, một trong những nhân duyên rất thù thắng mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết bản kinh Pháp Hoa này. Như vậy thì khai, thị, ngộ, nhập là cái gì? Ý nghĩa ra sao mà Đức Thế Tôn ngài phải thị hiện xuống cõi ta bà này từ một vị Bồ Tát hộ minh trên cõi trời Đâu Xuất? Từ nơi cõi trời Đâu Xuất, ngài hưởng một cái hỷ lạc rất an lành, thế nhưng vì một đại sự nhân duyên lớn, ngài đã xuống cõi ta bà. Đó là nhìn thấy tất cả những chúng sinh đang chìm trôi trong biển khổ sinh tử luân hồi. Từ ngay chỗ đó, cho nên bất giác với lòng thương cảm, ngài đã thị hiện xuống cõi ta bà. Và ngài thấy rõ giữa thế gian này không có thực sự an lạc, tất cả chúng sinh đang chìm trong nhà lửa tâm tối. Nhà lửa đó là gì? Đó là dục giới, đó là sắc giới, đó là vô sắc giới. Có nghĩa rằng ngài thuyết pháp cho tất cả mọi người để cho mỗi người nhận ra chúng ta đang sống là sống nơi trên nhà lửa. Đó là cái căn nhà lửa đang phật cháy, và nó sẽ phật cháy không biết giờ phút nào. Cái phật cháy đó xuất phát từ nơi sự nhen nhúm của ba ngọn lửa lớn nhất, đó là ngọn lửa tham, đó là ngọn lửa sân hận, đó chính là ngọn lửa của lòng si mê. Giữa thế gian này không phân biệt, đó là người nghèo không phân biệt, đó là người giàu, giàu hay nghèo, cuối cùng ai cũng khóc cả. Bởi vì ta bị ảnh hưởng của ba ngọn lửa, của tham, của sân và của si. Từ đó cho nên ta đã khóc, và nước mắt đó đã nhiều hơn nước bốn biển. Có nhiều người khi nghe nói nước mắt nhiều hơn nước bốn biển, cho rằng đây là một trong những hình tượng mà Đức Thế Tôn nói quá để cho mọi người sợ. Có nghĩa rằng đây là một trong những cảnh khổ giữa nhân gian. Nhưng thật ra Đức Thế Tôn chưa bao giờ nói quá. Ngài chỉ nói trên sự thật. Sự thật hiển nhiên thế nào và ngài nói như thế đó. Nó không phải như là một bản văn của Nguyễn Du khi nói đến nỗi đau khổ của Thúy Kiều đã từng nói lệ rơi thấm đá. Rõ ràng ta thấy giọt lệ nào có thể làm cho đá thấm được. Thế nhưng để diễn tả một cái nỗi khổ đau về cái kiếp sống của Thúy Kiều, Nguyễn Dư đã ví von như là sự đau khổ tột cùng đến nỗi đá là một trong những vật vô tri mà còn hiểu được cái nỗi đau của Thúy Kiều. Từ ngay chỗ đó, cho nên nếu ta là một con người, là vật có tri, ta không thể nào không hiểu được cái nỗi đau của một kiếp người. Giữa cuộc đời này biết bao nhiêu nỗi đau, dù cho ta có sang trọng, dù ta có giàu có, dù ta được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt tươi, nhưng cuối cùng ta vẫn mang một nỗi đau rất lớn. Không mang một nỗi đau về thân thể, về thể chất, nhưng ta sẽ mang một cái nỗi đau lớn từ nơi tâm khảm, từ nơi tâm thức. Từ ngay chỗ đó, cho nên giữa thế gian này chúng ta không có giây phút nào lại không có những nỗi đau. Có những lúc các vị thấy chúng ta có những niềm vui, chúng ta được ăn ngon, chúng ta sung sướng, chúng ta có tiền, chúng ta hạnh phúc. Nhưng cái sung sướng và hạnh phúc đó chỉ là bề mặt của đau khổ, bề mặt của đau khổ. Bởi vì nếu như có tiền là hạnh phúc, thì lúc bấy giờ ngược lại của cái mất tiền đó chính là đau khổ. Từ ngay chỗ đó, nhìn thấy chúng sanh đang trôi lăn và không có đường vượt thoát, chẳng hạn như một nhà thơ đã từng nói: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trầm chèo một chiếc thuyền con, thuyền ai ngược gió hay xuôi gió cũng ở trong biển thảm sầu mà thôi. Có nghĩa rằng bản thân của một nhà thơ, một người Phật tử đã cảm nhận rất sâu sắc về sự khổ giữa thế gian, dù cho xuôi gió hay là ngược gió, dù cho trong thuận duyên hay là trong nghịch duyên, tất cả đều là trong biển thảm sầu mà thôi. Có nghĩa rằng ta không có một cái con đường nào để vượt thoát. Từ nơi đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã xuất hiện kịp lúc và chỉ ra cho tất cả những chúng sinh đừng quá u bi, đừng quá sầu khổ, bởi vì vẫn còn một cái con đường để tìm thấy niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Con đường đó nằm ở đâu? Nằm trong bốn chữ mà Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết trong kinh Pháp Hoa, đó là khai, thị, ngộ và nhập. Trước hết, ta nói khai có nghĩa là gì? Khai là khai mở. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn khai mở cho mọi người thấy có một cái con đường khác. Con đường đó là con đường của Niết Bàn. Con đường đó là con đường của hạnh phúc. Con đường đó là con đường không còn sanh diệt, không còn sanh tử. Và con đường đó mới thực sự là một trong những con đường mà chúng ta đang đi. Từ ngày ở tại chùa Giác Ngạn mở ra một đạo tràng Pháp Hoa cho tất cả quý nam nữ Phật tử, đây chính là một cái con đường an lạc, đây chính là một trong những con đường giải thoát, đây chính là một con đường mà vượt thoát ra tất cả mọi sầu bi ưu tư giữa thế gian. Nếu như chúng ta không đến được với đạo tràng, chúng ta lủi thủi với cái bếp, chúng ta lủi thủi với công việc làm ăn, xin thưa chúng ta sẽ không đi được trên cái lộ trình của con đường giải thoát này. Dù cho ta có làm lụng giữa thế gian, làm cho con cái mình được hạnh phúc, được an vui, để cho nó có nhà to, cho nó được tài sản, vật chất, ruộng vườn, đất đai, cho nó phì nhiêu, cho nó rộng cò bay thẳng cánh, nhưng cuối cùng khi ta chết ta cũng không được gì, khi con ta chết cũng không được gì. Có nghĩa rằng tất cả các pháp hữu vi giữa thế gian không có một cái pháp nào sẽ tồn tại lâu dài và mãi mãi. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thấy được đâu là một trong những pháp tồn tại lâu dài mãi mãi. Pháp đó chính là pháp vô vi. Có nghĩa rằng ta phải chuyển hướng từ một cái pháp hữu vi sang một cái pháp vô vi. Pháp hữu vi là pháp đang hiện hữu giữa thế gian, và cái gì có hiện hữu thì cái đó phải có hư và có hoại. Chính vì nhận biết được cái hư và cái hoại giữa thế gian, cho nên Thái tử Siddhartha ngài đã cất bước vượt thành đi xuất gia. Ngài buồn khổ vì bị nhốt trong một cái lồng son của thành Ca Tỳ La Vệ. Một hôm ngài xin vua cha được đi ra bốn cổng thành, nhìn thấy cái cảnh của một người đang bị già lụm cụm, rồi nhìn thấy một người mà đang bị bệnh ho rũ rượi bên đường, rồi nhìn thấy một người đang nằm trên một chõng tre và những người thân bằng quyến thuộc đang đưa tiễn người đó đến nơi sau cùng, và chứng kiến những hình ảnh đó, ngài đã hỏi Sa Nạc: "Này Sa Nạc, ta có phải trong tương lai cũng như vậy hay không? Ta rồi cũng sẽ phải già nua, rồi sẽ phải xấu xí, rồi ta cũng phải chuyển qua những cơn bệnh và cái đau đớn ngặt nghèo như vậy hay không? Rồi cuối cùng ta cũng nằm bất động như một cái xác và không hồn, và ta cũng chết, có phải như vậy hay không?" Sa Nạc nói một điều rất đơn giản, thế mà Thái tử Siddhartha do ở hoàng cung lâu không hiểu được. Đúng như vậy, có nghĩa rằng tất cả mỗi con người giữa thế gian, ai rồi cũng sẽ già, ai rồi cũng sẽ bị bệnh, ai rồi cũng sẽ chết và cũng phải đau khổ như vậy. Đó là điều Thái tử Siddhartha thấy. Các vị ở đây có bị già không? Có không? Có. Chúng tôi thấy có nhiều cụ tóc đã bạc phơ, mặt mày đã nhăn nheo. Nhưng mà đừng ai khi dễ tất cả bà cụ này, bởi vì cách đây 40 năm các bà cụ này đều đăng ký thi hoa hậu hết đó. Có nghĩa là ngày xưa ta cũng đẹp, biết bao nhiêu chàng trai đã phải đeo đuổi khi ta còn thời con gái. Nhưng đó là câu chuyện của 40 năm trước. Còn bây giờ ta bắt đầu cảm nhận được một sự già nua. Không phải cảm nhận được sự già nua, mà khi tuổi già đến, thân thể lúc bây giờ nó lại bệnh nhiều hơn lúc trước. Khi chúng ta còn trẻ, cái bệnh đó nó cũng đến, nhưng chúng ta có thể vượt qua, chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta lướt qua. Nhưng bây giờ tuổi già đến, thân thể bắt đầu hao kiệt, và chỉ cần trái gió trở trời là ta bệnh. Và nhất là người già, tối về là ngủ không được, tay chân nó đều nhức nhối, và nó nhức quá ta không biết làm gì, ta rên hì 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 hì. Nhưng mà đôi khi con cháu mà nó thấy mình rên quá thì sao? Nó rất là lo. Nó ngủ kế bên, nó ngủ không được, nó nói: "Mẹ ơi, mẹ làm ơn mẹ đừng rên giùm con. Mẹ rên như vậy con không ngủ được." Con không ngủ được không phải là tiếng mẹ rên, mà con xót xa, chắc mẹ đau dữ lắm cho nên mẹ mới rên. Nhưng mà mỗi lần nghe mẹ rên như vậy con ngủ cả đêm không được, con cứ trằn trọc vì mẹ đã già đi và mẹ sắp từ giã cõi đời này, mẹ cũng sắp từ giã con. Nhưng nỗi đau lớn nhất, nếu như con có thể gánh được cái bệnh tật cho mẹ để mẹ đừng rên, thì đó là niềm hạnh phúc của con. Nhưng mà có một điều người mẹ nói: "Không phải là mẹ muốn rên để cho con nghe, mẹ cũng muốn không rên, nhưng mà có một điều rất lạ rằng khi mẹ rên như vậy mẹ thấy đỡ đau hơn." Không biết các vị có hay thường làm như vậy hay không? Dạ, khi mình rên mình thấy hình như đỡ đau hơn, đúng không? Mà không rên thì cái đau đó lại gấp đôi, mà mình rên thì nó còn lại phân nửa. Như vậy là cứ rên, cứ rên. Rên như vậy nó sẽ một phần nào nhẹ bớt. Nói như vậy đây là sự đau đớn của tuổi già. Đó là chưa nói đến một cái chết. Chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi cái tử biệt sinh ly. Chúng ta nằm đây, chúng ta không biết chúng ta sẽ chết giờ nào, chúng ta sẽ đi giờ nào. Do vậy cho nên chúng ta rất là lo lắng, chúng ta rất là sầu muộn. Từ nơi đó Cho nên nỗi đau khổ là một trong những điều mà tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng phải gặp. Không ai có thể vượt thoát. Từ nơi đó Đức Phật Ngài đã xuất hiện nhân gian và nói với mọi người rằng: đừng đắm say vào trong sắc thân này, cũng đừng đắm say vào tài sản giữa thế gian, đừng đắm say vào tất cả những thân bằng quyến thuộc, bởi vì tất cả chúng ta rồi phải rời xa. Mà chúng ta quan trọng là hãy nhìn thấy một cái con đường khác, đó là một cái con đường của pháp vô vi, đó là con đường của pháp hữu lậu. Và chính cái con đường của pháp vô vi, chính con đường của pháp hữu lậu, của vô lậu, đó chính là con đường bất tử. Đó chính là con đường bất tử. Đây là một sự khai mở và cần có. Bởi vì giữa thế gian này chúng ta thấy đâu phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được tất cả những điều đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy, khi chúng ta ngồi đây để chúng ta tụng thời bổn môn pháp Hoa Kinh, hay chúng ta lên chùa để cho chúng ta tụng pháp Hoa Kinh, chúng ta ngó qua ngó lại, chúng ta thấy coi cái số lượng người ngồi ở đây so với cái quận Phú Nhuận này và so với người trong thành phố là bao nhiêu. Với thành phố hiện nay theo điều tra dân số và con số thống kê mới nhất là gần 11 triệu người ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và với số lượng người tu tập, chúng ta xem lại coi nó khoảng bao nhiêu phần trăm. Con số phần trăm có thể nói rằng quá ít ỏi, quá ít ỏi. Bên cạnh đó chúng ta thấy một cái câu nói ở trong tục ngữ ca dao dân gian rằng trẻ vui nhà, già vui chùa. Và câu nói đó đang ứng dụng trong tất cả các chùa. Già vui chùa, và cuối cùng ta vào chùa ta chỉ thấy toàn là những người già không. Già họ mới chịu tìm niềm vui trong tâm thức, từ ngay cho đó nên già vui chùa. Còn trẻ thì vui nhà, trẻ thì nó ở bên ngoài, nó không hề nghĩ đến vấn đề tu tập. Nhưng một mai vô thường đến, có bao giờ vô quỷ vô thường nó nói: tôi chỉ chọn những người già, còn ai trẻ trẻ tôi không nhận. Các vị thấy quỷ vô thường có nói vậy không? Có không? Không có. Các vị hãy vào nhà tổ, nhà cốt, các vị thấy có nhiều khuôn mặt rất trẻ, có người chưa có tên đã chết trong bụng mẹ, có người 1 tuổi chết, có người 2 tuổi chết, có người 5 tuổi chết, có người 10 tuổi chết, có người 20 tuổi chết, có người 30 tuổi chết, và tới già cũng có người chết. Như vậy thì là cái chết đến với tất cả mọi người, đến với mọi người, chứ không có nói rằng già mới chết, trẻ vẫn chết như thường. Cho nên một trong những quan niệm của dân gian nói rằng trẻ vui nhà, đây là một trong những quan niệm gần như không đúng. Mà cái học Phật là tất cả mọi người cần phải được học và cần phải được khai mở, để cho tất cả mọi người đều hiểu ta sẽ ra đi bất cứ giờ phút nào. Do vậy cho nên ta cần phải chuẩn bị cho mình một hành trang để ra đi. Dù trẻ ta cũng phải chuẩn bị cho mình một hành trang. Chẳng hạn như có nhiều gia đình đã ẵm con của mình khi nó mới được đầy tháng lên chùa, và cho nó được lên chùa sớm để khoán cho Phật, để bán cho Phật, làm con của Phật thật là sớm. Hình thức này ở ngoài Hà Nội ta gọi là khoán cho Phật, tức là giao hết cho Phật. Phật sẽ lo hết về cuộc đời và sự tu tập cho bé. Có nghĩa rằng làm lễ quy y cho bé từ thuở bé còn rất nhỏ. Có nhiều người nói rằng bé biết cái gì mà phải lên chùa, nhưng mà thật ra bé biết hết đó thưa các vị. Có nhiều em bé khi mới sinh ra. Cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc không thôi. Và nếu như ai biết được ẵm bé đi chùa là tự nhiên bé hết khóc. Trong khi đó có nhiều người không biết ẵm bé lên chùa, ẵm bé đi bác sĩ này, ẵm bé đi bác sĩ nọ. Bác sĩ khám xong nói bé không bị gì cả. Họ càng ngạc nhiên hơn, tại sao bé khóc mà trong khi khám bệnh là không có. Một người biết chuyện nói rằng chỉ cần ẵm lên chùa, đứa bé nào mà khóc như vậy là khó nuôi, chỉ cần lên chùa cho nó làm con của Phật là nó hết khóc. Thế là có nhiều người đã bán tính bán nghi, nhưng mà cũng ẵm lên chùa coi như thế nào. Và có một điều rất lạ, ẵm lên chùa bé tự nhiên đang ngủ mà lên tới chùa là tươi tỉnh trở lại, và rất là hoan hỷ, rất là vui khi được làm con của Phật. Đó là buổi lễ quy y đầu tiên cho bé. Bé quy với Phật, bé quy với Pháp, bé quy với Tăng. Nhưng đối với tất cả các thầy, nhìn thấy rất rõ, em bé đó mặc dù còn rất bé, nhưng đây là một trong những sự mới tái sinh. Còn trước đó hiện thân của em bé đó là một bà cụ hay là một ông cụ đã từng đi chùa giác ngạn và đã từng niệm Phật tụng kinh ở đạo tràng Pháp Hoa. Nhờ như vậy cho nên sau khi mất, đứa bé đó mong mỏi được quay trở về chùa giác ngạn. Cho nên chỉ cần ẵm bé lên và quy y tại chùa giác ngạn, thế là em bé sẽ rất hoan hỷ và từ ngày đó không khóc nữa. Còn nếu như ngược lại, một em bé mà chưa một lần về chùa mà ta chỉ cần đưa bé lên quy y và khoáng cho Phật và làm đệ tử của Đức Phật, đứa bé đó cũng sẽ được một cái công đức rất là lớn. Và nhờ cái công đức hoan hỷ đó cho nên đứa bé được mạnh khỏe, không bệnh, không đau. Tại sao như vậy? Bởi vì một trong những điều mầu nhiệm rằng khi ta quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, ta sẽ được một trong những áo bảo hộ, bảo hộ rằng đây chính là một trong những người con Phật và không ai có thể hại được người đó. Bởi vì hại người đó là người này sẽ mang tội rất là nặng, bởi vì tội hại con của Phật. Từ nơi đó cho nên ta thấy một trong những phước báo lớn nhất đó là nhờ nghe được lời khai mở và ta quay trở về chùa. Chỉ cần ta bước lên chùa thôi, ta học kinh của Phật, thế là cuộc đời của ta, vận mệnh của ta từ nay sẽ thay đổi. Điểm thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là chữ thị. Thị là gì? Thị đó là như thị. Cho tất cả các vị nhìn thấy như thị giữa cuộc đời. Giữa cuộc đời đó là gì? Đó là các pháp vô thường, đó là các pháp vô ngã, đó là tất cả các pháp không có thực thể, đó là pháp không giữa thế gian. Nhưng mà không phải ai trên cuộc đời này có thể thấy rõ tất cả những điều đó. Ta có thấy giữa thế gian là thực có chứ không phải là thực không, nhưng nó là thực không. Làm sao chúng ta có thể thấy được điều đó? Có nghĩa rằng các vị thấy sau khi mình chết là không có ai nắm theo được bất cứ một cái thứ gì quan trọng trong cuộc đời mà ta có thể mang theo. Khi ta còn sống thì ta đang nắm cái gì? Ta nắm vàng bạc, ta nắm giấy tờ, nhà cửa, ruộng đất, ta nắm kim cương, ta nắm hột xoàn. Nhưng các vị thấy có ai ra đi mà đem theo một viên hột xoàn nào không? Rồi các vị có thấy ai ra đi mang theo cái tivi đi theo không? Rồi các vị có thấy người nào trước khi ra đi bê theo cái tủ lạnh không? Nói với mọi người rằng cái tủ lạnh này là của tôi mua, cho nên bây giờ tôi đi là tôi phải bê theo. Các vị có thấy ai bê theo không? Có không? Dạ không có. Rõ ràng một trong những quy luật khi ta đến với thế giới này, có khi nào các vị mang theo một viên kim cương không? Khi các vị đến với thế giới này, các vị vừa mới sinh ra, các vị xè tay ra nói: mẹ ơi mẹ, con đem theo 2 chỉ vàng. Có ai nói vậy không? Cũng không có. Có nghĩa rằng khi ta đến với thế giới này với 2 bàn tay trắng, thì sau khi ta ra đi cũng 2 bàn tay trắng. Có nghĩa rằng tất cả vạn vật vạn hữu giữa thế gian ta không đem theo bất cứ được một món đồ gì. Đó chính là vô thường, đó là sự hủy hoại. Cho nên nếu ta đắm chấp vào đó, ta sẽ khổ cả một đời. Có nhiều người hy sinh cả một cuộc đời để mà giành giật, để mà có tiền, để mà có cuộc sống, để mà có căn nhà, để mà có những tài sản vật chất. Rồi nếu như ai đó mà nói: trời ơi, sao thấy cô chú làm lụng vất vả như để như vậy để làm gì, ta chỉ cần làm lụng để vừa đủ hai bữa ăn, để ta có thể sinh hoạt, ta có thể sống giữa nhân gian và ta làm lợi cho cuộc đời, thế là đủ rồi. Tại sao phải làm ngày làm đêm vất vả như vậy? Những người đó nói: không, tôi làm cái này là tôi chuẩn bị cho đời sống tương lai con cháu của tôi, chứ tôi hy sinh cả một cuộc đời để lo cho con cháu. Người này mang một cái tâm niệm nghe rất là vĩ đại, lo cho con và lo cho cháu. Nhưng mà thật ra khi chúng ta hy sinh cả một cuộc đời như vậy, chúng ta không có thì giờ chuẩn bị cho mình một hành trang ra đi. Có nghĩa là ta không tụng được một thời kinh, ta không niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi chết xong, chúng ta đi đâu, về đâu, các vị có biết không? Nếu chúng ta không có một cái hành trang công đức của sự tu tập, trong tương lai ta sẽ đi vào trong ba đọa xứ, đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh. Địa ngục đó là nơi giam cầm, nơi hành hạ. Còn nơi ngạ quỷ đó là loài quỷ đói, tức là thường xuyên bị đói, không được ăn cũng như không được mặc, không phải chỉ một đời mà rất nhiều đời. Còn loài súc sanh đó là loài làm gà, làm chó, làm vịt, làm trâu, làm bò. Đó là loài súc sanh. Có nghĩa rằng nếu chúng ta không chuẩn bị hành trang, mai mốt ta sẽ đi vào trong đọa xứ như vậy. Liệu chúng ta có chấp nhận được hay không? Mặc dù ta nói rất là cao siêu rằng tôi làm tất cả những tài sản này đều là cho con của tôi, nhưng cuối cùng bản thân ta thì sao? Ta đi vào trong đọa xứ, liệu chúng ta có thích thú như vậy hay không? Liệu trong số tất cả các vị ở đây, các vị có muốn rằng trong tương lai mình rớt vào trong địa ngục? Các vị có muốn mình rớt vào trong loài quỷ đói? Các vị có muốn mình trong tương lai bị đọa làm chó, làm mèo, làm trâu, làm bò, làm gà, làm vịt? Các vị có muốn vậy không? Muốn không? Dạ vâng. Các vị nói chữ không rất là lớn. Và thậm chí có vị còn nói: thầy vô duyên. Tại sao thầy đặt câu hỏi kỳ cục vậy? Ai trong số những người ở đây lại có thể muốn mình làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò? Không ai muốn đâu thưa tất cả các vị. Thế thì tại sao thầy lại hỏi một cái câu chuyện vô duyên như vậy? Nhưng mà thật ra các vị thì không muốn. Miệng của các vị là đang nói khác, nhưng tâm của các vị là đang làm khác. Có nghĩa rằng nếu muốn như vậy thì ta cần phải tu tập, ta cần phải lên chùa, cần phải tụng kinh Pháp Hoa. Chứ còn nếu như ta không tụng kinh Pháp Hoa, bây giờ ta không có một hành trang, ta không có một cái số vốn để ta ra đi, như vậy ta ra đi với hai bàn tay trắng. Và với hai bàn tay trắng đó, ta sống trong nghèo, đói, khổ sở. Rồi thậm chí có nhiều người giữa cuộc đời này là có những cái hành động không tốt. Ta quỵt hụi, ta xài tiền của người khác và ta không trả được. Và khi không trả được thì lúc bây giờ ta sẽ làm gì để trả? Nếu ta không trả bằng tiền, ta không có tiền công đức để trả, lúc bấy giờ ta phải nai thân ra để mà trả nợ. Nai thân ra để mà trả nợ. Mà nai thân ra để trả nợ thì lúc bấy giờ thân người làm sao mà có thể trả nợ được? Nếu người nào mà thiếu nợ in ít thì lúc bấy giờ làm ô xin, làm người giúp việc trong gia đình, lấy thân mình để mà trả nợ. Có nghĩa rằng hưởng một đồng lương rất ít ỏi. Bao nhiêu cái công ty xí nghiệp lớn, mỗi một tháng người ta có chỗ 2 triệu, có chỗ 3 triệu, có chỗ 5 triệu, có chỗ 10 triệu, trong khi lương ô xin chỉ có 700 nghìn. Mà có chỗ 500 nghìn, có chỗ 300 nghìn. Có nghĩa rằng đó là một trong những đồng lương rẻ mạt. Nhưng mà tại sao người đó lại chấp nhận làm việc ở trong cái gia đình đó? Lý do rất đơn giản, mình đã thiếu nợ trong quá khứ và bây giờ nay thân ra để mà trả nợ. Nhưng mà nó có những trường hợp trả nợ còn nhiều hơn thế nữa, có nghĩa rằng với một cái số lượng tiền quá lớn, ta có thể ăn cắp tiền hay là ta quỵt hụi người khác, và ta đã mượn tiền của một ai đó nhưng ta không trả, đến lúc người ta đòi tôi nói tôi đâu có tiền đâu trả, thế là các vị cứ tưởng rằng như vậy là các vị sẽ không trả, thật ra các vị sẽ phải đầu thai làm trâu, làm bò, làm những việc nặng nhọc để mà trả nợ. Mặc dù các vị ở đây đều nói là không muốn, nhưng mà chính cái chỗ không muốn các vị cần phải tu tập thì các vị mới thể hiện được cái ý không muốn của chính mình. Chứ còn ta nói miệng không muốn nhưng mà cuối cùng ta làm những điều không tốt, ta không tạo cho mình một số tiền công đức. Cái tiền công đức chúng ta mới có thể trả nợ được, còn tiền thế gian các vị có lao lực suốt cả cuộc đời cũng không thể nào trả hết. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta cần phải cố gắng tu tập nhiều hơn để ta có thể không phải trả nợ bằng cái thân xác này. Nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến câu chuyện của một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này ở trong chùa, mà ở trong chùa là ăn cơm của đàn na tín thí, và khi ăn uống như vậy là ta cần phải trau dồi một cái thân này và tu tập như thế nào để không thiếu nợ của đàn na tín thí. Bởi vì càng ăn nhiều, càng thọ nhận nhiều, ta càng thiếu nợ càng nhiều, mà nếu có tu thì ta sẽ tiêu hết tất cả nợ đó. Có nghĩa là tu ở đây là có tiền công đức, rồi đem tiền công đức đó ra bao nhiêu người hỗ trợ cho mình nuôi sống thân mạng này, ta lấy tiền đó ta san sẻ cho những người đó, và số tiền còn lại là phần của mình. Có nghĩa rằng vị nào có tu thì tất cả những cái số tiền đàn na tín thí hay là vật chất của đàn na tín thí gửi đến đây ta sẽ chia ra bằng tiền công đức. Nhưng có một lần có một vị tỳ kheo, mặc dù đã thọ hưởng thọ dụng của đàn na tín thí nhưng mà lại không chịu tu tập. Vị đó lười mỏi, ít có lên chùa, lên chánh điện để tụng kinh niệm Phật, mà lúc nào cũng nằm với ngủ và lo những công tác Phật sự ngoài thế gian, tức là ta đi nhiều quá, thời gian tu tập không có. Cái quan trọng của một người tu sĩ là sự tu tập, chứ không phải là đi công tác Phật sự. Đi công tác Phật sự đó chỉ là phụ mà thôi, chứ không phải đó là cái chính. Nhưng vị này là tu tập thì ít, mà công tác Phật sự bên ngoài là quá nhiều. Và thậm chí đến mức độ rằng các thầy trong chùa không đồng ý cho cái vị này tu tập theo kiểu như vậy. Nhà chùa không phải là một cái gác trọ để tối về nằm ngủ. Thế là vị đó với những cái tư cách không được đúng đắn của một vị tỳ kheo, thế là thầy trụ trì và chư tăng đã đồng ý đuổi vị đó ra khỏi chùa. Và khi đuổi vị đó, một Phật tử ở trong chùa đã biết được và thấy cái vị đó cũng lớn tuổi rồi, mà bây giờ đuổi ra, bây giờ đi đâu, về đâu, mà trong khi đây là một vị tỳ kheo, như vậy thì tội quá. Cho nên cuối cùng vị Phật tử đó mới rước về nhà, bởi vì về nhà cũng, nhà cũng rộng và có một căn phòng, và nói với thầy đó: thầy ơi, thầy ở tạm ở đây và thầy ráng tu tập. Nhưng mà từ ngày về đó, được sự giúp đỡ cung phụng của người Phật tử, mỗi một ngày là 3 bữa đầy đủ, và vị sư đó chỉ có thời gian tập trung để tu tập thôi, không cần phải ôm bát. Ngày xưa đệ tử Đức Thế Tôn là phải ôm bát đi khất thực, vị này không cần phải ôm bát, chỉ có ngồi đó tu tập thôi. Thế mà vị đó cũng tiếp tục không tu tập, cứ ăn xong là cứ ngủ thôi, không chịu tu tập. Ngủ xong rồi đọc báo, đọc báo xong rồi tiếp tục ngủ, và cứ thế lần lượt qua ngày, trong khi tu tập niệm Phật tụng kinh là không có. Và sau đó vị đó tới lúc lâm chung, và sau khi lâm chung rồi thì vị đó mới thấy được cái công đức tu hành của mình là không có, mà trong khi đó mình lại thiếu nợ đàn na tín thí nhiều quá. Bây giờ mình thiếu nợ rồi, bây giờ đi không được, cho nên cuối cùng vị đó phải lấy thân ra để mà trả nợ. Nhưng mà vị tỳ kheo lấy thân trả nợ bằng cách nào? Đâu có thể lập ô xin được, coi sao được. Từ ngay cho đó nên vị đó đã biến vào một lỗi nấm và mọc ở ngay sau nhà của người Phật tử đó. Ở sau nhà của người Phật tử đó có một cái gốc cây mà để rất là lâu năm và nó muốn mục rồi. Và tự nhiên có một điều rất lạ, có một bữa từ nơi cái cây đó nó sinh ra một cái lỗi nấm. Một lỗi nấm. Và lỗi nấm này ăn rất là ngon. Cái lỗi nấm đó ăn cái lỗi thịt, nó ăn nó giống như là một cái lỗi thịt, nó na ná giống cái lỗi thịt mà nó khác với tất cả các lỗi nấm. Không biết các vị có từng ăn cái lỗi nấm đó chưa? Bào ngư không phải lỗi nấm đó. Bào ngư nó ngon nhưng mà nó vẫn chưa ra một cái mùi thịt giống như là mùi thịt. Hả? Nấm gì? Nấm mối. Nấm mối. Nấm mối hình như là gần giống thôi, cũng chưa ngon nữa. Nó có một loại nấm nữa. Nấm gì? Đúng rồi, nấm đông cô phải không? Đông khô hay đông cô? Đông khô. Dạ vâng. Chúng tôi cũng không rành thưa các vị. Nhưng mà chúng tôi nghe nói có một loại nấm mà cái mùi vị của nó rất là ngon và ăn nó dai dai giống như là thịt. Rất là thịt và mùi vị của nó cũng na ná như vậy và rất là ngon. Và từ cái loại ngon đó cho nên người Phật tử này thường xuyên hái cái loại nấm đó để mà ăn. Và đến mức độ rằng loại nấm nó ra nhiều quá, gia đình ăn cũng không hết, thế là đem cho bà con lối xóm. Rồi nó ra nhiều quá, cuối cùng đem cái nấm đó đem ra ngoài chợ để mà bán. Và khi mà đem ra chợ bán và cho nhiều người ở trong xóm ăn, họ ăn xong cuối cùng họ thèm quá. Họ thèm quá. Cho đến nửa đêm, họ đã nhảy vào trong tường nhà của người đó và tới ngay lỗ cây và họ ăn cắp nấm để mà họ ăn. Lúc bây giờ đang hái nấm thì có một cái tiếng vọng ra nói rằng: ai cắt thịt của tôi vậy? Ai cắt thịt của tôi vậy? Vị kia mới hết hồn: ôi trời, mình đang hái nấm mà tại sao gọi là cắt thịt? Thì lúc bấy giờ mới hiện mấy thấy ẩn hiện trong cái gốc cây đó là một nhà sư và nói rằng: sở dĩ mà tôi sinh ra cái loại nấm này trên thân thể của tôi là bởi vì tôi đang thiếu nợ người Phật tử này, cho nên tôi mới lấy thân mình sinh ra một cái loại nấm thịt để cho mọi người ăn và để mà hộ trì cho người Phật tử đó. Chứ còn đối với ông, tôi đâu có thiếu nợ ông đâu, mà tại sao ông cầm dao ông tới đem thẻo thịt tôi? Ông đó nghe ông hết hồn, ông nhảy qua tường chạy mất luôn các vị. Chạy mất. Nhưng khi ông chạy xong, ông bắt đầu đồn lên vào, cuối cùng tới tay của ông chủ. Ông chủ này mới biết: trời ơi, hổm rài mình ăn là mình đang cắt thịt của một vị thầy. Tức là một loại nấm. Thật ra nó là nấm thôi, nhưng mà cái loại nấm đó là từ một vị tu tập. Khi nào trả hết nợ thì vị này chắc chắn sẽ đi, và cái nấm đó nó sẽ tự động chết và không còn cái cây nào lên nữa. Nhưng mà khi nào mà còn nợ là ngày đó vẫn còn nấm sinh khởi. Nhưng người chủ đó khi nghe được câu chuyện đó đã đâu có dám ăn tiếp tục. Không biết các vị còn dám ăn tiếp tục hay không. Chứ đối với vị cư sĩ đó là không dám ăn nữa, bởi vì mình cũng là đệ tử, mà ngày xưa đây là một vị tỳ kheo, thà là không biết chứ biết rồi ai dám ăn. Cho nên mới quỳ lại, đốt nhang ra quỳ lại cây đó: dạ thưa thầy, con xin thầy, nếu như thầy nghĩ rằng đây là một trong những điều mà thầy thiếu nợ con thì con xin xóa hết. Con xin xóa hết. Và thầy hãy hoan hỷ, thầy phải tiếp tục đi về bảo sở. Bảo sở đó là con đường thành tựu, con đường giải thoát, chứ không nên ở đây mà để mà trả nợ như vậy. Và sau đó cây đó đã tự động biến mất, và tất cả những lỗi nấm cũng biến mất. Nói như vậy có nghĩa rằng đây là một trong những con đường tu tập. Ta cần phải có một sự hành trì. Hành trì. Và ta cần phải hiểu rõ, ta phải chuẩn bị cho mình một cái hành trang, bởi giữa cuộc đời này không có gì cho ta bám víu. Cái gì là ưa thích giữa thế gian? Căn nhà ưa thích, thật ra căn nhà đó là không thật có. Một ngày đó nó sẽ hư và nó sẽ hoại. Chúng ta đã từng nghe đến những câu chuyện cổ, nhưng tất cả những câu chuyện cổ đó là cuối cùng giờ đây là không còn nữa. Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện một thời niên thiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng khi chúng ta về nơi thành Ca Tỳ La Vệ, chúng ta về nơi Hoa Thị Thành, chúng ta về nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi đó đã từng là một trong những chứng nhân lịch sử chứng kiến sự kiện Đức Phật đã từng trải qua cuộc đời của Ngài. Nhưng 26 thế kỷ đã trôi qua, khi chúng ta trở về đó, tất cả đều đã bị dòng vô thường cuốn trôi tất cả. Còn nếu chúng ta bám víu vào con người, bám víu vào chồng, bám víu vào mẹ, bám víu vào cha, đã bám víu vào con, chúng ta bám víu vào thân bằng quyến thuộc, nhưng thật ra cái bám víu đó cuối cùng cũng không có, bởi vì thân thể này do năm uẩn tạo nên. Đó là sắc uẩn, đó là thọ uẩn, đó là tưởng uẩn, đó là hành uẩn, đó là thức uẩn. Năm món đó đã kết hợp lại tạo ra một con người. Như vậy thì con người này đâu có thật có. Một ngày nào đó năm uẩn này nó sẽ tan biến, và lúc bấy giờ ta thấy ta cũng không còn. Như vậy thì ta đã không còn, thì làm sao mẹ ta còn, làm sao con ta còn? Do vậy cho nên bản thân ta phải nhìn thấy điều đó và phải cố gắng tu tập. Và ta cũng phải nói cho mẹ ta biết điều đó, ta phải nói cho cha ta biết điều đó, và nói cho người thân ta biết điều đó. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải thấy rõ, cần phải thấy rõ. Điểm thứ ba mà chúng ta cần phải tiếp cận đó là ngộ. Đó là ngộ. Ngộ là gì? Ngộ là sự hiểu biết. Hiểu biết. Chẳng hạn như chúng ta nghe pháp của Phật, nhưng mà ai hiểu được sâu sắc và bắt đầu cảm nhận được đúng là giữa thế gian không có một điều gì ta cần bám víu, và ai hiểu một cách sâu sắc như vậy, hiểu một cách tường tận như vậy và không có một sự nghi ngờ, thì người này được gọi là ngộ. Chữ ngộ không phải là một sự chứng thánh. Chữ ngộ là chưa có chứng gì cả. Nó chỉ là giai đoạn thứ ba. Đó là cái giai đoạn mà ta đã nghe pháp của Phật và ta hiểu một cách rốt ráo. Và chỉ có sự rốt ráo đó, chúng ta mới làm được nhiều chuyện phi thường. Chẳng hạn như có một lần Tổ Thần Quang đã đến nơi động Thiếu Thất, nơi động mà Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã ngồi thiền, và đáng lẽ ngồi thiền ngó ra, nhưng Ngài không ngó ra. Ngài chỉ ngó vào trong bức tường mà thôi, 9 năm trời như vậy. Liệu trong chúng ta có ai có thể ngồi được 9 năm như vậy? Xin thưa, 15 phút không biết được chưa, chứ đừng nói là 9 năm. Một tiếng đồng hồ là không biết được chưa, một ngày là không biết được chưa. Nhiều lúc người ai mà ngồi như vậy, ta nói nó điên hết rồi. Tự nhiên ngồi trong vách và ngồi liên tục như vậy. Ta thấy đây là một trong những sự kiện không phải dễ dàng có thể làm được, nếu không phải là một bậc chứng ngộ. Và khi thần quang tới đó, ông ta đến vào trong một buổi mà khi trời có gió tuyết và có tuyết rơi. Và khi vào tới đó, ông ngồi, ông quỳ ở phía trước của một cái đồng. Ông không dám vào để mà la lối, hỗn hào, ngang ngược, quỳ chờ bên ngoài. Thật ra tổ diện bích, nhưng mà với một cái tâm của tổ biết hết, biết có người đang tới và đang quỳ ở ngoài tuyết. Tổ mới nói vọng ra: ông quỳ ở đây để làm gì? Ông nên về đi. Lúc bấy giờ thần quang mới nói: dạ thưa tổ, con tới đây để cầu pháp. Tổ Bồ Đề Ma mới hỏi: ta có pháp gì đâu mà cầu? Và nếu muốn cầu được cái pháp đó, không phải là ai cũng có thể cầu được. Chừng nào mà ta thấy có những bông đỏ trên nền tuyết trắng, thì lúc bấy giờ ta mới có thể trao truyền cho một cái pháp nhiệm màu cao siêu. Mà hỏi chứ, làm thế nào để có những bông hoa đỏ ở trên nền tuyết trắng? Con người còn đang lạnh run bởi những cái bong bóng tuyết nó đang phủ khắp trên người, thì làm sao ở đâu để mà có thể có được một bông hoa đỏ? Đối với chúng ta tìm ở đâu ra một bông hoa đỏ? Và gặp chúng ta với một cái nền tuyết trắng và lạnh ngắt như vậy, các vị có chịu đồng tình để mà quỳ đó trọn đêm hay không? Thế mà tổ thần quan đã quỳ nơi đó trọn đêm. Lạnh giá, cái lạnh giá bên ngoài không bằng cái lạnh giá từ bên trong. Có nghĩa rằng Ngài là không lạnh, Ngài đang ấm áp với một cái lòng nhiệt tâm sôi nổi rằng con quỳ đến đây và cho tới khi chết nếu như con chưa học được pháp màu. Và tinh thần đó được thấy trong một người ngộ đạo. Nếu không ngộ, các vị làm không nổi. Làm không nổi phải là người ngộ đạo, thấy rõ được tất cả các pháp, thà chết thân mạng này chứ không thể không có pháp. Cho nên cái người ngộ đạo, các vị thấy tinh thần rất là cao. Còn bình thường, ai mà hù dọa chúng ta chút xíu là tự nhiên chúng ta cải đạo ngay. Chẳng hạn như chúng ta thấy một vài quốc gia, những nơi nào mà Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ họ đem quân qua đó xâm lược, một thời gian sau họ dùng nhiều chiêu áp đặt và hù dọa, hăm dọa, tất cả những người dân đó đều phải cải đạo hết. Bởi vì nếu không cải đạo là không sống nổi. Từ ngay đó cho nên tất cả mọi người đều cải đạo. Và thậm chí chúng tôi còn có những người Phật tử quen biết là từ Việt Nam sang định cư bên Mỹ, nhưng qua tới đó thì mới hỡi ơi rằng không có công ăn việc làm. Như vậy thì thời gian mà họ cho mình lưu trú và họ cho mình tiền trợ cấp chỉ là khoảng 6 tháng cho tới 1 năm thôi. Còn năm thứ 2 là tự mình phải làm lụng để kiếm tiền. Nhưng tới năm thứ 2, tiếng Anh là chúng ta không thể nói được, tiếng Mỹ ta không thể nói được. Như vậy thì làm sao để kiếm tiền? Chúng ta kiếm những cái nơi nhà hàng hay là chỗ làm của người Việt. Nhưng mà chỗ đó thì nó cũng có giới hạn, một người, hai người thôi, mà cũng phải có trình độ chuyên môn. Ta phải biết cái gì đó, chẳng hạn như biết làm nail, tức là làm móng tay, thì lúc bấy giờ ta mới có thể có công ăn việc làm. Còn bây giờ ta không biết thì phải làm gì đây? Thế là trong lúc túng quẫn như vậy, một ông cha nhà thờ đã đến và nói rằng các con chỉ cần cầm quyển kinh của Thiên Chúa và các con đọc đi, cha sẽ trợ cấp tiếp tục cho đến khi nào con có việc làm. Và xin thưa với cách nói đó thì các vị có đồng ý không? Ban đầu không đồng ý, mình là người theo Phật mà bây giờ tự nhiên kêu theo Chúa, làm sao mà theo? Nhưng vì kinh tế, nhưng vì cái bụng nó đói, cho nên cuối cùng là phải đi nhà thờ để có sự trợ cấp. Như vậy thì rõ ràng ta thấy niềm tin của ta là đang bị lung lay. Chúng ta đừng cười người Phật tử đó, bởi vì mình không lâm vào hoàn cảnh đó. Nếu mình lâm vào hoàn cảnh đó thì mình cũng gần gần y chang như vậy thôi. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng toàn bộ, trong số tất cả các vị sẽ có ít nhất là một người, hay là năm người, hay là mười người. Và chỉ cần bao nhiêu đó thôi là ta đã cảm thấy quá nhiều. Chỉ cần một người mà ta thật sự với một cái tâm kiên cố, và ta thật sự với một cái tâm được gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo. Nhưng để kiếm được một cái tâm ngộ đạo đó là hơi khó khăn. Và với một hoàn cảnh khó khăn giữa trời tuyết trắng xóa, ta quỳ đó cả đêm là xin thưa không ai chịu nổi. Thế mà lúc bấy giờ thần quan Ngài vẫn chịu đựng, và khi nghe tổ nói rằng có bông đỏ trên nền tuyết trắng, lúc bấy giờ Ngài đã có một cái tâm ngộ đạo rất cao. Ngài đã lấy con dao ra và Ngài đã cắt một cánh tay của mình, bắt đầu máu đã tuôn xối xả. Và gặp như vậy, khi máu tuôn như vậy, có nhiều người đứt một ngón tay hay bị cắt lìa một ngón tay là ta đã đau đớn, ta la sùm lên rồi, huống chi đây là một cánh tay. Máu tuôn xối xả như vậy, không la lớn, không đau đớn, một khuôn mặt vẫn bình thản, mặc dù máu vẫn tuôn ra, nhưng do trời lạnh cho nên máu nó đã đông lại, nó chảy được một lúc thì thôi, chứ nếu nó chảy hết thì chắc không biết chuyện gì xảy ra. Và lúc bấy giờ máu nó tuôn ra và nó đã chấm đỏ trên nền tuyết trắng đó những cái bông màu đỏ. Thế là thần quan biết người này đã ngộ đạo. Bởi vì chỉ có người ngộ đạo mới dám làm những chuyện phi thường. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa, các vị biết có nhiều vị Bồ Tát đã phát tâm cúng dường, lấy thân cúng dường cho Phật. Chẳng hạn như nhiều vị đã quấn một cái băng tẩm trên tay của mình và bắt đầu ngồi đó đốt. Và khi đốt mà trong khi miệng và tâm vẫn đang tụng Pháp Hoa, mà khi đang đốt một ngón tay, các vị trong số ở đây có ai dám phát tâm cúng dường Phật bằng cách đốt tay mà trong khi đó ta vẫn bàn quan tĩnh tọa để ngồi tụng kinh hay không? Các vị hay là các vị nói không đau quá, đau quá, đau quá, các vị sẽ la lớn lên. Cho nên nói như vậy có nghĩa rằng ta chưa thành tựu được cái ngộ đạo. Chỉ cần ngộ đạo thôi là ta đã bước một cái bước tiến rất là dài. Và với một cái tâm kiên cố, một cái tâm không còn dao động, và sau đó ta còn bước lên một bước nữa, đó là nhập. Nhập tức là ngoài một cái ngộ đó ta còn phải nhập. Cái nhập đó là sau khi Tổ Bồ Đề Ma thấy chuyện đó, ngài mới bước ra và hỏi với thần quan: con cắt cánh tay để làm gì? Thần quan mới nói: dạ thưa ngài, con muốn đi tìm một cái an tâm. Tổ mới nói: con đem cái tâm nào không an ra đây, ta sẽ làm cho nó an. Và lúc bấy giờ thần quan ngó qua ngó lại, không thấy có cái tâm nào không an cả. Đưa không được. Trong số tất cả các vị có thể lấy ra được cái tâm nào không an không? Cái tâm nào là tâm phiền não? Không lấy được. Và không lấy được, cuối cùng ngài mới nói: dạ thưa tổ, không có. Không có, như vậy là ta đã làm cho tâm của con được an rồi. Và lúc bấy giờ ngài đã ngộ được ngay chỗ đó, đã lại tổ và sau đó đã ra đi, đi về. Và Tổ Bồ Đề Ma sau khi mà đã truyền được một cái tâm pháp cho thần quan, ngài cũng quẩy dép về Tây. Có nghĩa rằng khi ngài chuẩn bị ra đi thì lúc bấy giờ các vị vua Trung Quốc đâu có dễ để cho ngài đi, bởi vì được biết ngài là một trong những người đã chứng quả, cho nên không dễ để cho ngài đi. Đó là một trong những tài sản quý giá. Thế là tổ phải biến hiện một cái chiếc dép trở thành thân xác của mình và báo cho mọi người biết rằng tổ đã chết. Lúc bấy giờ vua, quan và tất cả các nhà sư đã đến đó làm một cái lễ nhập tháp rất là lớn. Lúc bấy giờ là tổ đã quẩy một chiếc dép trên vai và đã đi về Thiên Trúc, tức là trở về lại đất nước Ấn Độ. Trên đường đi gặp một vị sứ thần của người Trung Hoa từ đất nước Ấn Độ trở về, và vị sứ thần đó cũng hỏi: chứ tổ đi đâu đây? Tổ mới nói: ta về Thiên Trúc. Ông hãy đi mau mau về đi, chúa của ông đã mất rồi. Và đúng như vậy, khi ông về tới đây thì lúc bấy giờ vị vua đó đã băng hà, và một vị vua con đã nối tiếp. Và lúc bấy giờ ông mới tâu lại cái sự tình rằng đã thấy Tổ Bồ Đề Ma đang trở về Thiên Trúc. Mọi người không tin, bởi vì cái ngày làm đám cho tổ là tất cả mọi người đều tới dự, và các quần thần cũng tới dự rất đông đảo. Thế thì làm sao có cái chuyện mà tổ một chiếc dép quẩy gót về Tây? Thế là mọi người mới cạy cái nắp quan tài lên và thấy trong đó không có thi hài của tổ, mà chỉ thấy một đôi dép, một chiếc dép mà thôi. Một chiếc dép mà thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng tổ là một trong những người đã chứng quả. Như vậy chứng quả có nghĩa là gì? Chứng quả ở đây chính là đã nhập vào trong kinh Pháp Hoa. Đã nhập. Và khi nhập như vậy đó là sự chứng quả. Mà nhập là nhập vào cái gì? Nhập vào trong tri kiến Phật. Trong mỗi con người có một tri kiến Phật, mỗi con người đều có một ông Phật, mỗi con người đều có một cái chánh điện, mỗi con người có một ngôi tam bảo. Nếu như chúng ta lên chùa, ta thấy đây chính là ngôi chánh điện, ta thấy có Phật, có Pháp, có Tăng. Nhưng mà thật ra trong tâm thức của mỗi người đều có Phật, đều có Pháp và cũng đều có Tăng. Phật là sự sáng suốt, Pháp là sự bình đẳng, còn Tăng đó là sự hòa hợp. Có nghĩa rằng trong tâm của mỗi người đều có một ông Phật tri kiến, cũng có Pháp bình đẳng, cũng có sự hòa hợp thanh tịnh. Đó chính là một ngôi tam bảo. Ta chỉ thấy một ngôi tam bảo bên ngoài, nhưng ta không thấy được một cái ngôi tam bảo bên trong. Cho nên ta nhập là nhập vào cái ngôi tam bảo bên trong. Ta nhập vào ông Phật bên trong tâm của ta. Ta nhập vào trong cái pháp bình đẳng. Ta nhập vào trong một cái tánh hòa hợp thanh tịnh. Như vậy ai thấy được điều đó? Đây chính là người đã nhập vào tri kiến Phật hay nhập vào pháp hoa. Và đây cũng chính là mục đích của ba đời chư Phật. Tất cả các chư Phật từ quá khứ, Đức Phật A Di Đà, Phật hiện tại, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật tương lai, Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời và cũng sẽ tuyên thuyết pháp hoa y chang như vậy. Y chang như vậy. Có nghĩa rằng cũng có một cái tiến trình của một cái khai mở, có một cái tiến trình của một cái hiểu biết của cái thị, một cái tiến trình của cái ngộ và một cái tiến trình của cái sự nhập. Đó là nhập vào trong tri kiến Phật. Tri kiến Phật còn hiểu theo một cái thuật ngữ nôm na, đó chính là một cái tánh sáng suốt thường hằng, một cái khả năng diệu dụng, một cái khả năng tiềm ẩn trong tâm thức của mỗi con người. Và cái khả năng đó chúng ta đã chôn vùi, chúng ta đã làm cho cái khả năng đó nó không còn xuất hiện. Nhưng nếu như ai làm cho cái khả năng tiềm ẩn sáng suốt trong người của mình xuất hiện, đó chính là một vị Phật. Ta đã chôn vùi một vị Phật của ta trong quá khứ và trong vô số kiếp. Bây giờ chúng ta hãy nhập, hãy thấy rõ để mà ta đưa cái vị Phật đó lên. Và ta hãy để cho cái chánh điện trong tâm của ta nó được sáng láng. Có nghĩa rằng muốn sáng láng thì ta cần phải tụng kinh, ta cần phải niệm Phật. Càng tụng kinh pháp qua nhiều bao nhiêu, cái chánh điện của tất cả các vị được quét dọn mỗi ngày. Ông Phật đó một ngày nào đó sẽ phát sáng. Và ngày phát sáng đó là chúng ta đã nhập vào trong tri kiến Phật. Ta cũng sẽ chứng quả giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ta cũng sẽ chứng quả giống như là chư vị A-la-hán. Ta cũng sẽ chứng quả giống như là chư vị Phật. Từ ngay chỗ đó, cho nên trong Kinh Pháp Hoa thường dạy chúng ta: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật đang thành và sẽ thành. Cho nên Phật nói rất rõ rằng ta là Phật đã thành, nhưng các vị đang ngồi đây, đây là những vị Phật của tương lai, đây là vị Phật sẽ thành. Chỉ cần các vị có tụng kinh là các vị sẽ thành. Còn ngày nào các vị không tụng kinh thì các vị sẽ khó thành. Có nghĩa là khó thành, có nghĩa là không phải là không thành, mà tri kiến Phật của ta, cái khả năng tiềm ẩn của ta, tự tánh sáng suốt của ta đã bị chôn vùi ở dưới những cái lớp bụi của tham lam, sân hận, chấp trước, kiêu căng, ngạo mạn, ganh ghét, tật đố. Cho nên hãy quét hết tất cả những cái lớp bụi của trần ai, của trần gian đó, thì lúc bấy giờ ta sẽ thấy được tự tánh thanh tịnh trong tâm thức của mình. Và đó chính là tri kiến Phật. Và điều đó sẽ dẫn các vị từng bước để trở thành một vị Phật của tương lai. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề bản nguyện của Phật trong Kinh Pháp Hoa, chúng tôi muốn gửi lại cho các vị về một cái mục đích ra đời, vì một cái đại sự nhân duyên xuất hiện giữa thế gian. Đức Phật cũng mong muốn cho tất cả mọi người phải thấy rõ rằng trong tâm thức của mình có một vị Phật đã từng ngự trị. Phật đó bây giờ ta gọi là Phật Tri Kiến. Nhưng trong tương lai các vị sẽ trở thành một vị Phật thực thụ, chứ không phải là một vị Phật mà là lý thuyết. Mà muốn cho một vị Phật lý thuyết trở thành một vị Phật thực tiễn và hiện hữu, điều đó chúng ta cần phải siêng năng tinh tấn để niệm tụng kinh Pháp Hoa nhiều hơn. Và chỉ có con đường đó các vị mới có thể có một cái tự tánh sáng suốt, các vị mới có một cái sự an lành. Và nếu đã là một vị Phật, tâm các vị mỗi ngày mỗi sáng, từ đó các vị thấy vận mệnh cuộc đời của các vị sẽ thay đổi, mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi an lạc và hạnh phúc nhiều hơn. Cuối cùng chúc cho tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.